Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Nắng bên kia sông của tác giả Trần Thị Trúc Hạ qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Buổi chiều nắng ngăn dòng sông làm hai phần khác biệt, một nửa bên này nắng đã tắt lịm và một nửa bên kia nắng vẫn lóng lánh một sắc vàng nhạt nhạt trong tiết núi. Ngày trước bên kia sông là một cuộc sống khốn khó, lam lũ của những người làm nghề chài lưới. Bên này sông là cuộc sống nhộn nhịp rực rỡ hào quang của phố xá đô thị. Người bên này ăn trắng mặc trơn, người kia làn da đen sạm vì nắng gió, nên người ta thường thậm xưng là con gái quận ba bằng bà già quận nhất. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, khi những cây cầu bắc qua sông thay thế cho chiếc xà lan ì ạch lúc nào cũng đầy người chen lấn, vùng đất bên kia sông như vươn mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Những resort, biệt thự, khách sạn thi nhau mọc lên biến một bãi biển với rừng dương liễu đẹp như thơ, trở thành thành phố du lịch hiện đại. Nhà tôi ở bên kia sông chỉ cách biển vài trăm mét, phải chịu nắng gió của biển, mà út cưng vẫn xinh xắn nõn nà như búp bê trưng bày trong tủ kính. Nhà có ba anh em, ba mất sớm, chỉ sống nhờ vào cái quán cháo gà của má. Học hết phổ thông, Út quyết định đi thi đại học ở một thành phố khác xa nhà. Nó muốn biết cảm giác nhớ nhà như thế nào. Thành phố Út học trong 4 năm đại học chỉ cách có một con đèo mà thời tiết thật là khắc nghiệt. Nắng thì rát bỏng, mưa thì dầm về dai dẳng. Vậy mà nó yêu cái thành phố đó lạ lùng, có lẽ nơi ấy đã lưu giữ thanh xuân và tình yêu đầu đời của nó. Út say đắm gửi tất cả niềm tin vào người yêu cho đến ngày tốt nghiệp đại học. Nó đẩy chiếc vali về nhà như xác không hồn, tình phụ, và cũng chính trong thời điểm đó má tôi phát bệnh hiểm nghèo, con bé từ bên kia sông chạy qua rồi khóc với tôi bên này xong.
Anh ba, em đốt hết những gì của người ấy gửi cho em rồi, em thả cho nó trôi về biển hết rồi.
Tôi nhìn con bé mà cảm thấy nghẹn lòng. Em gái tôi quá thật thà nên nó đã nhận chịu tất cả thua thiệt cay đắng về mình.
Cuộc đời như là dòng chảy, rồi tất cả cũng trôi về biển. Cưng lau nước mắt đi.
Con bé ngước mắt nhìn tôi và quẹt nước mắt vào tay áo, y chang ngày thơ bé khi tôi bắt nạt nó.
Em năn nỉ anh ấy, hứa với má một câu thôi, rằng anh ấy sẽ cưới em cho má yên lòng nhắm mắt, rồi sau đó thì sao cũng được. Chỉ cần cho má thanh thản ra đi. Vậy mà nhất quyết không.
Tôi là người đàn ông, khi say đắm thì dữ dội, nhưng khi đã cạn tình thì cũng quá nhẫn tâm. Má đã tạo tần thức khuya dậy sớm với cái quán cháo gà nuôi con ăn học. Tôi lập gia đình rồi qua bên này xong để vợ chồng anh hai cùng má buôn bán sinh sống. Dù không nói ra nhưng tôi và Út đều muốn thoát khỏi mùi dầu mỡ tỏa ra từ nồi cháo gà hàng ngày đến ngán. Thêm vào đó là tiếng gà kêu quăng quát vào nửa đêm, chập trùng trong giấc ngủ, Đó là lúc vợ chồng anh hai cùng má cắt tiết gà, nhổ lông, làm lòng gà, rồi chế biến thành món gà nổi tiếng thu hút khách hàng vào ra nườm nượp từ sáng cho đến chiều tối. Đó cũng là nguồn sống cho cả gia đình và tiền ăn học cho hai anh em. Nên dù có ngán ngẩm thì hai anh em cũng lặng lẽ tìm một cái quán nước bên bờ sông thư giãn, trò chuyện chứ tuyệt đối không than vãn một lời. Cả hai anh em đều thấy thương má và vợ chồng anh hai, nhưng chưa bao giờ hỗ trợ cho họ trong việc buôn bán, và dường như họ cũng không yêu cầu, như mặc nhiên đó là việc của họ. Việc của hai anh em là học hành để thoát ra khỏi cuộc sống mà họ phải sống. Má không yên lòng nhắm mắt, đôi mắt má cứ nhìn về hướng có Út. Mắt Út ráo quạnh, Út nhẹ nhàng vuốt mắt cho má. Má ơi, má hãy yên lòng, Út của má sẽ sống thật là tốt và hạnh phúc. Ngày dỗ đầu của má, Út cưng đưa về nhà một chàng trai nhìn vừa quen vừa lạ. Anh ba, anh nhớ bạn này không?
Hình như là cu sống, ngày trước ở gần nhà mình học cùng lớp với Út hả?
Út mới bật cười, anh chàng đỏ mặt nói.
Người ta mới chừ là kỹ sư điện tử rồi mà anh ba cứ vẫn gọi là cu sống à.
Thì lúc nhỏ cu sống đến nhà học chung với Út, anh nhưng gọi như thế mà.
Từ nhỏ không hiểu vì sao Út chẳng có được một đứa bạn gái mà chỉ toàn là bạn trai. Suốt ngày chỉ thấy nó đi theo bọn trai lọc cọc phơi nắng phơi gió. Cu sống là đứa bạn thân nhất của nó. Cu sống rám đen và chắc nịch đúng nghĩa con dân chài thì Út cắn hồng, môi đỏ thắm, chỉ có mái tóc tơ loe hoe vàng màu nắng. Sống thường đem đến cho nhà tôi khi thì một mớ ghẹ xanh bò lởm ngởm, khi thì một mớ tôm mớ cá tươi xanh như là mới vớt lên từ biển. Má tìm mọi cách để trả tiền mà nó lắc đầu ngoay ngoảy rồi bỏ về. Má mới chép miệng nói, cá tôm nhà hắn nó tươi ngon mà ăn hoài thì mắc mỡ biết lấy gì đâu mà trả. Anh hai mới đùa.
Thì má gả con Út cho hắn là xong chứ gì.
Út giận anh hai cả tuần không ngó mặt. Gần 10 năm mới gặp lại, thấy sống lạ hẳn, anh chàng chững chạc tự tin, không còn vẻ bẽn lẽn nhút nhát như ngày xưa, đến nhà rủ Út đi học. Những năm khó khăn, người dân xóm chài họ rủ nhau vượt biển, ba sống lái tàu đánh cá nên việc vượt biển của ông cũng dễ dàng. Ông đã đưa cả gia đình ra đi trong trời yên biển lặng. Gia đình sống may mắn ổn định cuộc sống nơi đất khách, nhưng ba sống thì vẫn nhớ đến biển. Ông mất ngủ vì không nghe được tiếng sóng của quê nhà, nên sóng đưa ông về và cũng là cơ hội cho cô cậu đi tìm Út. Đám cưới Út và sóng diễn ra nhanh chóng, sóng hoàn thành thủ tục giấy tờ để bảo lãnh đưa Út ra đi. Út kể cho tôi nghe về việc nó đi làm neo lần đầu tiên cầm bàn chân của khách, tay nó run run bần bật. Nó sợ làm chảy máu người ta kiện nên nước mắt nó cứ chảy dài trên má, rơi xuống chân khách. Bà khách ngạc nhiên hỏi lý do mà sao mà khóc, thì nó thú thật là như vậy. Bà khách bật cười bảo nó cứ bình tĩnh làm cẩn thận không có sao đâu. Ở đâu cũng vậy đó anh ba à. Qua là cho người giàu, lễ là cho người nghèo. Sống không muốn em đi làm neo. Anh muốn em đi học tiếp, nhưng mà em muốn phụ sống chi phí cho sinh hoạt. Ở đây cái gì cũng đắt đỏ quá à. Và em cũng muốn để dành tiền gửi về cho anh hai để chuyển nghề. Đừng có bán cháo gà nữa. Em sợ tiếng gà bị cắt tiết, nó la dữ lắm. Bây giờ thời tiết đang chuyển mùa, không còn cái nóng gắt gỏng hầm hập của mùa hạ nữa, mà trời đất như lơ lửng, lưng chừng không nắng không mưa, và cảm giác bâng khuâng nhớ Út. nhớ má đến cồn cào, nhớ những ngày này má thường phơi mực trên chiếc mia trước hiên nhà đầy nắng. Út ghiền mực nướng chấm tương ớt thật là cay trong những ngày mưa bão, út mới gọi cho tôi.
Má, gần đến ngày giỗ của má rồi, em không có về được. Anh ba thắp hương cho má giùm em nha.
Thành phố giãn cách từ tháng 5 cho đến bây giờ, ai ở đâu thì ngồi yên ở đó, rào chắn khắp nơi. Anh ba mấy lần chạy thử về nhà mà bị chặn lại đó Út à.
Tôi nghe tiếng Út dạ thật nhỏ nghèn nghẹn trong nước mắt. Thành phố giãn hết tháng này sang tháng khác, vậy mà ngày giỗ má may mắn lại hết giãn cách. Tôi vội vàng chạy về nhà má bên kia sông, ngạc nhiên vì quán xá bàn ghế vợ chồng anh hai dọn dẹp vào một cái góc nhà, thay vào đó là cửa hàng tạp hóa. Chị hai lăng xăng đằng sau quầy hàng chỉ chừa đủ khuôn mặt mà cười với tôi. Chị nói,
thức khuya dậy sớm với mấy con gà đuối rồi chú bà ơi, nhất là dịch chả nó cứ kéo dài chẳng có mua bán được cái gì hết trơn á. Cũng may là có cô Út gửi tiền về để mà hỗ trợ anh chị mở cái tiệm tạp hóa đó. Bán những hàng nhu yếu phẩm này cũng đỡ lo hơn, chứ thôi cũng chết.
Anh hai đang thắp hương trên bàn thờ, di ảnh ba má vẫn đăm đắm ưu tư. Không biết sao dịch giả vậy mà Út vẫn gửi được bánh trung thu về để thắp hương cho má. Nó vẫn nhớ má thích bánh trung thu. Tóc anh hai đã lấm tấm bạc, nước da vàng như nghệ. Tự nhiên tôi thấy nước da anh hai giống má trong những ngày má mới trở bệnh lạ lùng.
Anh hai à, anh hai có khỏe không?
Anh hai ngước mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nói,
anh vẫn bình thường mà. Hôm qua anh ăn hết cái đồ chè đậu đỏ đó chị hai nấu đó các em ạ.
Anh ăn thích ngọt, anh thích ngọt từ có bao giờ vậy? Anh hồi nãy giờ em nhớ là anh ghét ăn ngọt lắm mà.
Ừ, thì dịch bệnh tự nhiên anh lại thèm ăn ngọt thôi, mấy gì lạ chứ.
Sao có mấy tháng không gặp mà em thấy anh gầy và xanh xao quá à. Để ngày mai em về em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe nha.
Thôi anh mà bệnh gì đâu em. Vào bệnh viện lúc này đó là lây nhiễm, nó sợ lắm đó nha.
Năn nỉ, dỗ dành, đe dọa mãi, anh cũng không nghe. Tôi đành dắt xe ra về với nhiều ngổn ngang và lo âu. Mùa đông bắt đầu bằng những ngày mưa bão não đề và đoàn người tháo chạy trở về từ phía Nam. Có lẽ tôi chưa bao giờ chứng kiến một mùa đông nào thương tâm đến như vậy. Sài Gòn hoa lệ, hào phóng và bao dung đã không còn an toàn để cưu mang những số phận mưu sinh. Covid đã khai tử nghề bán cháo gà của gia đình tôi rồi, mà số phận cũng nghiệt ngã không tha cho anh hai. Anh bệnh nặng, nằm trên giường không ăn không uống, da bọc xương, nghiến chặt răng để khỏi bật ra tiếng rên la. Anh nhất quyết không chịu vào bệnh viện, vì vào đó lúc này rất khó, chỉ nằm một mình, người nhà không được vào chăm sóc.
Anh không muốn ra đi trong cô độc đâu em à, ở nhà ít ra anh còn có gia đình.
Hoàng hôn lặng lẽ khóc, anh hai tôi chưa tròn 40 tuổi mà tóc đã bạc trắng như mây, với những vết nhăn hằn trên mắt như mắt mẹ. Ráng chiều tím ngát, chìm khuất trong mây, những giọt nắng cuối ngày thoi thóp bên kia bờ sông, rồi cũng tắt hẳn.
Út ơi! Anh hai đã qua sông với má rồi Út ơi.
Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Nắng bên kia sông của tác giả Trần Thị Trúc Hạ qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.